Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba ngày 13 tháng 11 năm 2012. Xin mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, trong phần câu chuyện thời sự sáng nay, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin sau. Trường hợp một dân oan vừa qua đời vào sáng hôm qua trong khi tham gia biểu tình ở Hà Nội. Nguyên nhân sâu xa của mỹ quan đô thị Hà Nội có phải bị phá vỡ do dân oan khiếu kiện gây ra? Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế yêu cầu hoãn việc chấp thuận bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN. Tổng hợp thông tin về chống Trung Quốc xâm chiếm biển đảo có phải là yêu nước? Và trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay là chuyên mục Câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Chi phụ trách. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài RFA. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin sáng thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2012.
Khánh An và Nam Nguyên gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Lại có thể có hai thanh niên Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách mà chính phủ Trung Quốc đang áp dụng với các sắc tộc thiểu số, đồng thời cũng để bày tỏ lòng trung thành của họ với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Bản tin do Tổ chức Vận động Tự do cho Người Tây Tạng phổ biến cho hay, hai người này ở độ tuổi 20 tự thiêu chết hồi chiều ngày hôm qua ở Thanh Hải, nơi có một trong những cộng đồng lớn của người Tây Tạng. Bản tin cũng cho biết chỉ trong đúng một tuần lễ có tới 9 người Tây Tạng đã tự thiêu.
Cũng xin được nhắc lại là mới hôm qua trong cuộc họp báo ở Tokyo, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng chính phủ Bắc Kinh chỉ chú tâm đến việc tìm cách chỉ trích ngài, chứ không quan tâm đến chuyện tìm hiểu nguyên nhân tại sao người Tây Tạng tự thiêu liên tục diễn ra. Vị lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng nói thêm rằng ngài tin mọi chuyện đều có thể giải quyết được nếu chính phủ Trung Quốc nói chuyện với người dân và sửa đổi chính sách áp dụng với các cộng đồng thiểu số, trong đó có cả chính sách đối với người dân Tây Tạng. Phát biểu này được ngài đưa ra để trả lời câu hỏi liên quan đến những trường hợp người Tây Tạng tự thiêu. Nếu tính từ năm 2009 đến giờ, số vụ tự thiêu lên đến hơn 70 vụ và có 56 người chết. Phản ứng từ phía Bắc Kinh là phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma và chính phủ Tây Tạng lưu vong đứng đằng sau các vụ tự thiêu, dùng cái chết của người dân Tây Tạng vào mục tiêu chính trị. Bắc Kinh cũng cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trương gây chia rẽ đoàn kết dân tộc.
Báo cáo của các toán chuyên viên Liên Hiệp Quốc cho hay trong 2 năm liền, Bắc Hàn được xem là trúng mùa, nhưng tình trạng thiếu hụt thực phẩm vẫn diễn ra, cần sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Bản báo cáo được Cơ quan Lương Nông Thế Giới cho phổ biến ở Rome sau khi các toán chuyên viên hoàn tất chuyến viếng thăm Bắc Hàn vào hồi tháng 9 và tháng 10 năm nay. Trong bản báo cáo, các chuyên viên Liên Hiệp Quốc biết rằng họ đã có cơ hội ghé thăm 9 tỉnh, nói chuyện với nông gia về tình hình mùa màng trong 2 năm vừa qua. Tất cả đều nói là mức thu hoạch tốt, nhưng vẫn chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu hụt thực phẩm đã kéo dài từ năm trước đó. Báo cáo còn nói rằng chính phủ Bắc Hàn đương thời vẫn gặp nhiều khó khăn để có đủ thực phẩm nuôi 24 triệu dân.
Tân lãnh tụ lực lượng nhân dân nổi dậy của Syria đã bắt đầu chuyến đi nhằm tìm sự ủng hộ của cộng đồng thế giới. Ông Muammar al-Kabib, một giáo sĩ Hồi giáo đang có mặt tại Cairo để vận động các nước thành viên Liên đoàn Ả Rập công nhận thành phần lãnh đạo lực lượng nổi dậy là chính phủ đại diện cho Syria. trong thời gian chờ đợi lật đổ được chính quyền Damascus của Tổng thống Bashar al-Assad và chấm dứt cuộc chính biến kéo dài 20 tháng qua, khiến cho 38.000 người thiệt mạng. Ông Akabib, người mới được chọn để lãnh đạo Liên minh Cách mạng và Đối lập Syria, cũng kêu gọi các binh sĩ buông súng quay về với nhân dân và các bộ tộc đoàn kết lại. Ông nói rằng ông tin tưởng ngày thành công không còn bao xa. Tổ chức mang tên Liên minh Cách mạng và Đối lập Syria thành hình sau những cuộc vận động do Hoa Kỳ và Qatar chủ xướng, kết hợp và thay thế những tổ chức chính trị lẫn quân sự từng hoạt động riêng rẽ ở Syria trong thời gian trước đây. Washington và Qatar không chỉ ủng hộ tổ chức này mà còn vận động sự ủng hộ của các vương quốc thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.
Và cuối cùng là chuyện liên quan đến đầu tư toàn cầu. Các nhà kinh tế nói rằng giới đầu tư thế giới đang trông chờ vào những quyết định của chính phủ Hoa Kỳ và những nước sử dụng đồng euro, xem các lãnh đạo những nước này giải quyết ngân sách của họ ra sao. Các cuộc thăm dò đều nói nước Mỹ có thể sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nếu Nhà Trắng và Quốc hội Liên bang không cấp thời giải quyết vấn đề giảm thuế và cắt giảm ngân sách. Tại châu Âu, mọi người đang ngóng chờ xem cuộc họp cấp Bộ trưởng Tài chính của 17 nước euro sẽ giải quyết tình trạng nợ nần của Hy Lạp như thế nào, và số tiền các quốc gia này bỏ ra cứu nguy cho Hy Lạp sẽ là bao nhiêu. Trong thời gian chờ đợi, sinh hoạt của thị trường chứng khoán mọi nơi đều chậm lại, mức mua bán chứng khoán giảm, mọi người tin rằng cho đến khi có tin tốt lành, lúc đó thị trường mới sôi động trở lại.
Quý thính giả vừa nghe bản tin sáng thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, một bà lão 75 tuổi tử vong hồi sáng thứ hai, ngày 12 tháng 11, do tham gia biểu tình phản đối chính phủ. Cùng ngày, Quỳnh Chi trao đổi với những người chứng kiến sự việc để tìm hiểu và tường trình. Mời quý thính giả cùng nghe trong phần sau.
Người chết tên Hà Thị Nhung, sinh năm 1937, quê ở xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bà Nhung chết trong lúc tham gia cùng một số dân oan khác biểu tình tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội vào sáng sớm hôm thứ Hai. Một dân oan tham gia cuộc biểu tình trên cho biết hoàn cảnh lúc đó như sau.
Người ta khóc, người ta la hét, rồi là công an thì là không cho người ta đứng đó, xô đuổi người ta. Bà bạn tôi thì nó cái bà đang la hét. Tôi cũng đang bị mệt, tôi bảo chị ơi ngồi xuống. Thế rồi bà bức xúc quá rồi bà năm rồi bà cứu chữa mãi bà không sống, bà chết. Rồi từ lúc mà bà chết là tôi cũng bị khóc bởi vì tôi cũng rơi vào cái cảnh nhiều lần rồi. Tức là bức xúc vì những cái chuyện mà họ vu khống hoặc là những cái mà vắt tranh và vỏ của cái chính quyền.
Sự việc xảy ra vào lúc hơn 7 giờ sáng khi khoảng hơn 10 người dân oan và những gia đình có công với cách mạng từ các tỉnh Bình Dương, An Giang, Bình Thuận, Thanh Hóa, Thái Bình, vân vân, tập trung chờ đợi các đại biểu quốc hội với hy vọng sẽ nói lên được những bức xúc đối với chính quyền cấp địa phương. Những dân oan mang biểu ngữ khác nhau nhằm chuyển tải khuất tất của mình. Riêng bà Hà Thị Nhung thì muốn xin chế độ hưu bổng. Một dân oan khác thuật lại như sau.
Thì bác cũng cùng ra đó, thì bác cũng có dương cái biểu ngữ của bác là xin được làm cái chế độ hưu nhưng mà chính quyền địa phương không làm. Thì lúc đó thì có khoảng 7 anh công an mặc sắc phục và 7 anh mặc sắc phục là trực tự, tự vệ dân quân á. Thì ngăn cản chúng tôi, bản thân tôi thì là bị anh trật tự đó là lôi kéo và bấm tay tôi kéo vào. Còn bác Nhung thì là bị một số anh công an đó là đưa vào áp sát người và lấn vào từ từ. Rồi tôi không hiểu sao là thấy bác từ từ xỉu đó rồi, bác kết niệm đó rồi sau đó bác qua đời luôn tại vườn hoa Lý Tự Trọng.
Nguyên nhân cái chết hiện chưa được thông báo và cũng đưa ra nhiều đồn đoán khác nhau. Sự xuất hiện và ngăn chặn biểu tình của cảnh sát cũng làm cộng đồng mạng đặt ra giả thuyết là bà Nhung bị cảnh sát xô xát. Tuy nhiên, những người được đài RFA phỏng vấn đều cho biết dù xảy ra cảnh xô đuổi nhưng không xảy ra xô xát đối với bà lão.
Dạ không có hành động gì hết cô à, thì dìu bà vào đó rồi bà ngồi rồi bà bảo bà mệt thì để bà nằm xuống thì thấy bà bất tỉnh rồi so dầu vô là cái 10 phút, 15 phút sau phải chết luôn à.
Sau khi chết một cách đột ngột tại vườn hoa Lý Tự Trọng, bà Nhung được cơ quan công quyền có mặt tại chỗ đưa đến bệnh viện St. Paul. Một số dân oan đã cùng đi đến bệnh viện tìm hiểu nguyên nhân cái chết, nhưng bị ngăn cản và cách ly.
Nói thì cái sự việc nó đã xảy ra nó là quá đột ngột. Còn riêng bác Nhung thì là tôi là người coi như ở với bác là xuyên suốt nay là 3 hôm rồi. Nên tôi không thấy bác có biểu hiện gì là bệnh tình gì hết. Nên mà tôi không hiểu ra là tại sao lại có cái chết đột ngột vậy, nên tôi phải ở bệnh viện để tìm hiểu cái nguyên nhân.
Xác của bà Nhung được đặt cách ly trong nhà xác. Theo những người chứng kiến sự việc, thì khi khám nghiệm tử thi, ngoài bác sĩ và phía chính quyền, còn có một người con của bà Nhung. Bà Nhung ra Hà Nội đã mấy ngày nay, ở cùng với các dân oan khác để kêu oan về các vấn đề từ đất đai, oan ức đến chính sách đãi ngộ người có công với cách mạng. Những người ở chung với bà mấy ngày trước khi bà mất, mô tả bà Nhung khỏe mạnh và không có biểu hiện bệnh tật nào đáng kể. Bà Nhung kể với mọi người là bà phục vụ cho nhà nước khoảng 20 năm và được trao tặng huân chương kháng chiến hạng nhì. Đã nhiều năm nay bà gõ cửa nhiều cơ quan nhà nước với hy vọng được hưởng chế độ hưu bổng.
Bà nói là từ ngày đó đến bây giờ là bà chỉ cấp bằng huân chương thôi, sao không cấp phát lương bà hàng tháng. Bà già rồi không phát lương bà hàng tháng, mà bà làm chế độ thì ở xã không có chứng cho bà. Thì bà nộp nhưng mà sau đó ủy ban bị trái thành ra chứng từ gốc bà không có còn mà. Cho nên không có là làm được, rồi bữa nay bà ra đây, bà nhờ làm đơn, bà có đưa cái quân huy chương của bà ra thì làm đơn giùm bà.
Những người ở chung với bà Nhung hôm cuối tuần đã giúp bà làm 6 bộ đơn, một bộ đã được gửi bưu điện hôm sáng thứ hai, còn 5 bộ còn lại cũng bị thất lạc sau khi bà mất. Những người dân oan khác muốn giúp đỡ bà cho biết đã nhiều lần tìm cách tiếp cận người nhà của bà để trao những kỷ vật cũng như những lời trăn trối lúc cuối đời của bà Nhung. Tuy nhiên, họ bị công an ngăn cản.
Nhưng mà chúng tôi là bị sự ngăn cản của những người coi như là xung quanh, không biết là ai. Vì họ là chỉ mặc thường phục thôi, cứ tìm mọi cách ngăn cản không cho tôi tiếp xúc được thân nhân của bác Nhung. Giờ mong ước của đời của bác đó là chỉ ước mong được cầm cuốn sổ hưu, lãnh sổ lương của mình 2 ngày thôi, bác chết cũng được. Đó là một lời nói rất là đáng thương của một người đã 70 mấy tuổi rồi mà phải dắt đơn, dắt từ, dắt bị, dắt dậy để đi gõ cửa các cơ quan để xin.
Trong lúc cái chết của bà Nhung làm nhiều dân oan hoang mang và dè dặt và một vài người tỏ ra e ngại khi tiếp xúc với báo chí, thì cũng có những dân oan lại cho rằng cái chết của bà Nhung làm họ quyết tâm chống lại bất công.
Với mọi người thì sao tôi không biết, nhưng mà với bản thân tôi khi sự việc này xảy ra là một cái sự bất công, mà bất công là nó chính đáng, mà cũng là một cái nỗi buồn mất mát nhiều. Thì bản thân tôi cái gì bất công, cái gì mà nó sai thì tôi kiên quyết và tôi tiến tới để xóa bớt cái bất công.
Một dân oan khác chia sẻ.
Gia đình có truyền thống cách mạng à, hôm nay bị chính quyền đàn áp mình phải đi chứ, cương quyết chống tham nhũng cô à.
Chúng tôi cũng liên lạc với cụ Lê Hiền Đức, một nhân vật nổi tiếng về đấu tranh chống tham nhũng và gần gũi với dân oan, thì được biết bà cũng nhận thông tin và có mặt tại hiện trường khi xác bà Nhung được đưa vào bệnh viện St. Paul. Tuy nhiên, bà cũng cho biết nguyên nhân cái chết chưa được thông báo.
Thi thể bà Nhung thì ở trong bệnh viện chỉ có công an vào làm việc biên bản thôi chứ không cho ai vào hết cả. Tôi có yêu cầu ông phó giám đốc bệnh viện thì ông ấy bảo là ông ấy chưa biết việc này để rồi ông ấy thẩm tra. Ông phó giám đốc bảo rằng cháu đã biết bác rồi, hôm nay mới biết mới được gặp bác thì được rồi, bác yêu cầu như thế để ông ấy liên lạc với tôi thông báo kết quả cái việc khám nghiệm nó ra sao.
Hiện chúng tôi chưa có điều kiện liên lạc với gia đình nạn nhân, cũng như giới chức địa phương và những người có thẩm quyền ở bệnh viện để xác minh thêm chi tiết.
Vừa rồi là tường trình của Quỳnh Chi về trường hợp dân oan Hà Thị Nhung vừa mất trong khi tham gia biểu tình ở Hà Nội. Tiếp tục phần câu chuyện thời sự sáng nay, thưa quý vị. Ngày ngày vẫn có nhiều người dân từ khắp nơi đến Hà Nội để khiếu kiện vì những oan ức không được địa phương giải quyết ổn thỏa. Hồi ngày 27 tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo có phát biểu cho rằng người dân khiếu kiện làm mất mỹ quan đô thị Hà Nội. Đã có rất nhiều phản hồi đối với phát biểu đó về nguyên nhân sâu xa của tình trạng lộn xộn của các đô thị Việt Nam hiện nay. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Việt Nam có những tiêu chuẩn về các dạng đô thị loại 1, loại 2, loại 3 với quy mô dân số, diện tích tương thích. Thế nhưng những chuẩn mực cho một thành phố trật tự, xanh, sạch, đẹp thì vẫn còn rất chung chung. Vấn đề mỹ quan đô thị thường được nhắc đến nhưng chỉ trong các bài nói chuyện, diễn văn, phát biểu, chứ trong thực tế hiện nay khó có thể tìm thấy được một thành phố nào thật sự trật tự, sạch sẽ, chỉ ít theo đúng cảm nhận của những cư dân bình thường. Các đô thị Việt Nam hiện đang gặp quá nhiều vấn nạn như ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, rác thải ứ động. Hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn còn chịu áp lực của người dân từ các địa phương đổ về kiếm sống. Hai nơi đó còn là trung tâm hành chính với những cơ quan trung ương đóng, nên người dân khi có vấn đề phải khiếu kiện mà địa phương không giải quyết thỏa đáng, đều phải đến đó để kêu. Câu phát biểu của ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo rằng, người khiếu kiện đến thủ đô mặc áo màu cờ tổ quốc mang theo khẩu hiệu đòi đất, làm xấu hình ảnh của thành phố và ảnh hưởng đến ngoại giao, được đưa ra tại hội nghị giao ban quận huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến quản lý đất đai hồi ngày 27 tháng 9 vừa qua. Một phụ nữ dân oan cho biết, bởi thế cùng nên phải lên tận Hà Nội để kêu oan, chứ họ không hề muốn như vậy.
Dân thì khảo hất ruộng thì phải lên, nếu mà dân mà không lên thì lại mất ruộng, thì lại không có cái gì mà sinh sống. Rồi thì làm sao mà các ông cấp trên thì cứ giải quyết cho nhanh, người dân đỡ phải ra, đỡ phải đi lại.
Blogger Huỳnh Xuân Long nói đến cách thức giải quyết của lãnh đạo đối với vấn đề người dân phải khiếu kiện về tận trung ương.
Tôi thấy vấn đề đó là họ có một cái cách nhìn của họ là thiển cận đó. Cái sự việc đấy tôi cũng xem trên mạng nhiều. Tôi biết được rằng là những ý kiến của nhà nước cho rằng là đi biểu tình như thế là sai, rồi là mặc quần áo cầm cờ như thế là làm xấu cái bộ mặt của thành phố. Nhưng họ không nghĩ là cái gốc của câu chuyện đó. Họ toàn đi giải quyết cái phần ngọn thì tôi tin rằng họ sẽ không làm được việc đó. Họ sẽ không giải quyết được vấn đề hết được. Thì họ cứ làm ngọn đấy, còn cái gốc của câu chuyện thì họ không quan tâm đến, họ không giải quyết thì làm sao được hết được.
Có nhiều người dân phải đi khiếu kiện năm này qua năm khác ở thủ đô nên phải sống vật vưởng tại vườn hoa, nhà trọ. Tuy nhiên không thể nói họ là nguyên nhân sâu xa làm xấu đi đô thị Việt Nam. Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam trong báo cáo đưa ra hồi tháng 4 năm nay nêu rõ hệ thống đô thị hiện nay của hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh đang hạn chế lợi thế cạnh tranh của chính hai thành phố này, đặc biệt là nút thắt hậu cần, chi phí vận chuyển cao bất thường, tắc nghẽn giao thông gia tăng và thị trường đất đai bị bóp méo. Ông Nguyễn Tài My, giảng viên Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét về quy hoạch đô thị, nhất là tại thành phố Sài Gòn như sau.
Thứ nhất, ở đây đâu có thành phố nào mà đẹp để mà định nghĩa được. Mình hay dùng chữ này hơi nặng này. Y-carbon tức là chữ phình ra. Tức là tha số cái thành phố này nó già. Già cái tinh thần phình ra. Phình ra là chẳng hạn như nó vòng đai một, vòng đai giống như Paris vậy, giống như Roma vậy. Nó phình ra. Cho nên không giống được những thành phố của Mỹ. Của Mỹ là nó theo lý thuyết của Claire and Barry đó, từ cái zone này hoặc là từ cái quận này hoặc là cái phường này đi qua phường khác, nó qua một cái công viên rừng á, thì tôi cho là thành đó là thành phố trẻ là vì sao? Vì từ tên 30 m² cây xanh cho một người, cho một thị dân á, cho một người thành phố đó thì nó trẻ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh này với Hà Nội này nó có 1.06 m² cho một người thôi, thì làm sao gọi là thành phố trẻ được? Thành phố nó hiện ra nhiều bệnh. Tổng quan nhất là gì, là rất khó có một thành phố nào mà đúng tên để gọi tên. Để gọi tên là thành phố. Mình hay dùng chữ là nông thôn lãnh đạo thành thị.
Là một chuyên gia trong vấn đề phát triển đô thị, ông Nguyễn Tài My từng có góp ý cho cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh một số lần. Thế nhưng những ý kiến của ông đều không được nghe. Ông cho biết.
Cái hướng đi của chủ nghĩa Việt Nam này đó là hướng đi theo kiểu như là tôi dùng chữ là duy ý chí đó. Duy ý chí. Và người ta duy ý chí, do đó người ta chỉ những anh nào mà chịu gật đầu nghe theo người ta thì người ta cho vô cái hệ thống mà tôi gọi là con ruột á. Tôi dạy cho đại học Bách khoa 37 năm mà tôi không có chứ, thì nên coi như tôi ở ngoài tổ chức, và ở ngoài tổ chức đó tôi mới nhìn vô thấy rõ vấn đề là nó chỉ dùng cho những người dở thôi, mà chỉ có những thằng dở thôi thì nó mới nghe lời, nó vâng lời thế. Còn những người khác á, tôi thấy nó tôn trọng sự tự do của nó.
Trước thực trạng đó, ông Nguyễn Tài My đưa ra một số hướng phải thực hiện thì mới có thể giải quyết tình hình của các đô thị lớn tại Việt Nam hiện nay. Ông trình bày.
Đơn giản đầu tiên là gì? Là anh phải cho lại chuyên môn hóa. Người nào có chuyên môn hóa cho người ta ngồi chỗ đó. Chứ không phải là vị trí anh nào có đảng cao rồi ngồi. Do tôi nghĩ rằng phải trả lại chuyên môn. nên tất cả những người hôm nay làm được nên giả từ bớt đi, xin mặt đơn xin nghỉ để cho người khác làm. Không phải là không có người có khả năng đâu, mà những người có khả năng bị án hết trơn rồi, tức là hoặc là người ta sỉ nhục chúng ta không làm được, vì đưa ra bao nhiêu điều bất công thế làm sao mà ta làm được. Định là ở lãnh đạo, ở tài năng, ở trại lãnh đạo đó, và lãnh đạo nó sắp lên thì phải đạt được ba yếu tố này. Thứ nhất á, cứ ông mà muốn đạt được làm gọi là tôi dùng chữ thị trưởng đi ha, tôi dùng chữ thị trưởng cho nó dễ hiểu, hoặc là tôi dùng chữ là kiến trúc sư trưởng đi để lo về vấn đề đô thị đi, thì ông đó phải có đầu óc. Mà tôi dùng tạm thời tôi dùng chữ là khoa học, tôi mở ngoặc là tôi dùng chữ toán học, tức là ông phải giỏi toán nè, mà trong cái đầu óc khoa học đó ông sẽ là thần toán, ông muốn học bài mẫu, ông phải đích thân là ông làm ra toán cho ông học bài mẫu, rồi từ đó là ông đẻ ra toán và ông làm toán. Rồi đó là đầu tiên là gì, toán giỏi hoặc là khoa học đó, đầu tiên. Thứ hai là ông sáng tạo và có ngoại ngữ, chứ ông có cái đó ông không lên làm thị trưởng được, ông cũng không làm gọi là kiến trúc sư trưởng để lãnh đạo được. Và thứ ba là ông phải am hiểu về vấn đề đô thị học, mang tên đô thị học đó. Ông phải có giá trị chuyên ngành đó, là từ lãnh đạo đó phải có một giá trị thật sự mới lãnh đạo, anh mới có những idea, anh mới có những sáng tạo.
Chuyên gia trưởng về phát triển đô thị của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Dean Sira, nhân dịp cơ quan này đưa ra báo cáo cung cấp khuyến nghị cho quá trình đô thị hóa tại Việt Nam, phát biểu rằng đô thị hóa được quản lý tốt có thể hỗ trợ sự phát triển kinh tế của Việt Nam và hỗ trợ các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Như phát biểu của các người dân vừa nói, thì chính các vị đang nhận những chức vụ quản lý xã hội phải làm cho trọn chức năng của họ trong vấn đề quản lý đô thị, chứ không thể đổ lỗi cho những cá nhân người dân như vừa qua.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ rfa.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3. Do đó, quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt từng lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh ASEANSAT-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba, ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Thưa quý vị, trong thư gửi lãnh đạo các nước ASEAN, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế yêu cầu hoãn việc chấp thuận bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN, vì nội dung của văn kiện này có những điều khoản bị cho không đạt tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người, mà còn tạo cơ hội khiến nhân quyền trong khu vực bị vi phạm một cách nghiêm trọng và tinh vi hơn. Thanh Trúc có bài chi tiết.
Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN do AICHA, Ủy ban Liên Quốc gia ASEAN về Nhân quyền soạn thảo, sẽ được đệ trình trước Thượng đỉnh ASEAN ngày 18 tới đây ở Phnom Penh. Trong thư ngỏ gửi lên các nhà lãnh đạo ASEAN tuần trước, một số tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu lãnh đạo các nước ASEAN hoãn việc chấp thuận vì tuyên ngôn nhân quyền ASEAN chẳng những không hội đủ tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền mà còn tạo phương tiện hoặc công cụ để các chính phủ trong khu vực vi phạm nhân quyền một cách tinh vi hơn. Theo dẫn chứng của các tổ chức NGO, nội dung chính yếu của tuyên ngôn nhân quyền phản ảnh qua những nguyên tắc khái quát với các điều khoản 6, 7 và 8 đã hạn chế và đi ngược quyền con người khi quy định rằng nhân quyền phải cân bằng với công việc và trách nhiệm, phải đi đôi với văn hóa, tôn giáo và lịch sử từng nước cũng như phải phù hợp với tầm vóc quốc gia và trình độ khu vực. Bên cạnh đó, hai quy định khái quát khác nữa mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho là có tính cách hạn chế nghiêm khắc là quy định việc thể hiện quyền con người phải tương xứng với an ninh quốc gia và đạo đức xã hội. Đồng ký tên vào kiến thư xin hoãn việc chấp thuận bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN là các tổ chức Human Rights Watch, Giám sát Nhân quyền, Amnesty International, Ân xá Quốc tế, International Commission of Jurists, Ủy hội Luật gia Quốc tế, International Federation for Human Rights, Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền, vân vân. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, ông Shi Wei Ye, Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền, nói rằng Ủy ban Liên Quốc gia ASEAN về Nhân quyền đã soạn thảo bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN mà không có sự tham dự hay góp tiếng của bất cứ một tổ chức dân sự hay xã hội nào, trong lúc nhân quyền bị vi phạm là hiện trạng đã và đang xảy ra tại nhiều quốc gia trong khu vực. Ông nói, tuyên ngôn nhân quyền ASEAN không có tiếng nói của người dân khu vực, thành thử không phải là một văn bản hợp pháp. Có quá nhiều vấn đề cần đặt ra đối với tuyên ngôn này vì chúng gần như bao che cho các hành động coi thường và chà đạp quyền con người đã và đang xảy ra trong khu vực, đi ngược lại những nguyên tắc căn bản của tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền mà nhiều nước đã ký và cam kết tuân thủ. Vẫn theo lời ông, chấp thuận bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN này chẳng khác nào mở đường cho các nước hợp thức hóa mọi hành động vi phạm nhân quyền đối với người dân trong nước họ, do những khái niệm về nhân quyền trong bản tuyên ngôn không phù hợp với công pháp quốc tế. Cần kêu gọi lãnh đạo các nước ASEAN không chỉ hoãn chấp thuận, mà còn nên hỏi ý kiến của người dân và các tổ chức dân sự. Theo ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á Sự vụ của Giám sát Nhân quyền, vấn đề trong văn kiện của tuyên ngôn nhân quyền ASEAN là có quá nhiều điểm loại trừ hoặc giới hạn về quyền con người, thí dụ nhân quyền phải nằm trong khuôn khổ trật tự xã hội, nhân quyền phải nằm trong phạm vi an ninh quốc gia, chưa kể những khái niệm như thể hiện nhân quyền phải cân bằng với công việc và trách nhiệm của cá nhân chẳng hạn.
Which is not contained in international human rights standards. The net result will be that various governments of ASEAN can refer to a local context.
Đó là những điều không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền, ông Philip Robertson nói tiếp, mà hậu quả là nếu tuyên ngôn nhân quyền ASEAN được công nhận, thì chính phủ các quốc gia trong khu vực sẽ có cái lý cớ để nói rằng có những quy định về nhân quyền khu vực mà người dân trong vùng không thể vi phạm và cứ dựa vào luật ấy mà xử phạt những người lợi dụng nhân quyền để gây rối, để phá hoại an ninh trật tự xã hội. Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN tạo cơ hội cho chính phủ các nước độc tài trong khu vực lạm dụng để quy trách nhiệm, để đổ tội và để trừng phạt những người thấp cổ bé miệng. Cùng quan điểm với giám sát nhân quyền, bà Emmeline Gill, cố vấn pháp lý của Ủy hội Luật gia Quốc tế, góp ý rằng tuyên ngôn nhân quyền ASEAN không bảo vệ thiết thực cho tự do ngôn luận, một trong những quyền lợi căn bản và cần thiết của người dân trong một đất nước hay một thể chế.
Freedom of expression under international law is one of those rights that may be restricted, but with this particular general principle in the draft, ASEAN member states may have reason to allow.
Luật quốc tế quy định quyền tự do ngôn luận phải được thể hiện và được hành xử đúng theo luật pháp, bà Emmeline Gill nhận định. Thế nhưng, nếu đặt quyền này vào khuôn khổ gọi là an ninh quốc gia và trật tự xã hội của các quốc gia ASEAN thì đó là sự giới hạn cũng như sự ngăn cấm quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu một cách cố ý và có chủ đích. Trả lời câu hỏi liên quan đến thư của các tổ chức nhân quyền quốc tế gửi lãnh đạo các chính phủ ASEAN yêu cầu hoãn việc công nhận bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN do AICHA soạn thảo trước khi thượng đỉnh ASEAN diễn ra ở Phnom Penh ngày 18. Đại diện Indonesia trong AICHA, ông Rafendi Jamin khẳng định điều này không gây vấn đề gì, ít nhất là đối với bản thân ông.
It's okay to do that, to request that for a maximum demand of how regional declaration of human rights should be.
Ông nói, các tổ chức ngoài chính phủ có quyền yêu sách và có quyền đòi hỏi một bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN toàn hảo, đúng lý với mức thích ứng cao nhất trong khả năng của nó. bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN do các thành viên AICHA soạn thảo và đồng thuận, ông Rafendi Jamin phát biểu tiếp đã được trình lên Ngoại trưởng ASEAN trong một cuộc họp tại New York tháng 9 vừa qua, được Ngoại trưởng các nước phê duyệt và quyết định cho công bố tại thượng đỉnh ASEAN sắp tới ở Phnom Penh.
So the ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights doesn't have anything to say anymore. So if civil society and public opinion can convince the head of state of 10 member ASEAN.
Vì thế, đến lúc này, AICHA chẳng thể làm gì hơn được và chuyện thuyết phục để thay đổi một tài liệu hay một văn kiện đã thành hình là công việc mà các tổ chức dân sự phải thực hiện nếu thấy đó là điều chính đáng. Thanh Trúc, tường trình từ Thái Lan.
Sau đây là thông tin tổng hợp xoay quanh chủ đề chống Trung Quốc xâm chiếm biển đảo có phải là yêu nước do Thanh Quang trình bày. Xin mời anh Thanh Quang.
Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, xem chừng như dư luận ngày càng xôn xao, bất bình và rồi quan ngại trước tình trạng giới cầm quyền trong nước trở nên mạnh tay hơn trong chiều hướng tùy tiện, vô cảm, bắt giữ trái pháp luật và bỏ tù những người yêu nước. Từ những nhà bất đồng chính kiến lão thành, cho tới cả nữ sinh viên trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Nguyễn Phương Uyên. Hành động ấy khiến công luận, nhất là những người có tâm huyết với vận nước, mạnh mẽ phản đối. Qua bài Cần nuôi dưỡng và khuyến khích tinh thần yêu nước, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhắc lại chuyện Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi năm 1974, và rồi 1979 đưa quân lấn đất ta, và sau đó xúc tiến việc chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân Việt Nam, xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Trước những hành động như vậy của phương Bắc, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh khẳng định là làm sao ngăn được tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam. Và ông cho biết tiếp.
Ai là người yêu nước lại không phẫn nộ chống Trung Quốc, đến một nữ sinh như cháu Phương Nguyên mà cũng có hành động thể hiện lòng yêu nước, đó là một dấu hiệu tốt. Càng nhiều thanh niên có tinh thần yêu nước là may cho Tổ quốc. Thanh niên là tương lai của đất nước mà, đất nước thịnh suy, mất còn, là ở thế hệ các cháu và sau này. Cần khuyến khích và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của mọi người, nhất là các cháu thanh niên. Cháu Nguyễn Phương Nguyên có vi phạm pháp luật đâu, cháu không chống đảng, chống nhà nước, cháu chỉ chống và tuyên truyền, chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước ta thôi, sao lại bắt cháu? Bắt cháu Phương Nguyên là vô đạo lý, là dập tắt tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, hay là cháu vi phạm lệnh cấm của Thiên Triều?
Cha mẹ của Nguyễn Phương Nguyên là ông Nguyễn Duy Linh và bà Nguyễn Thị Nhung ở Bình Thuận đã khẳng định con họ không bao giờ tuyên truyền chống nhà nước để vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự như giới cầm quyền gán ghét.
Cái đó là do họ buộc tội là sai với pháp luật Việt Nam, chứ nó nói thẳng thừng ra là nó yêu nước chống Trung Quốc.
Em nghĩ rằng các viên nhà em á chỉ là mang một dòng máu Việt Nam, mang một quả tim yêu nước. Thì cháu có thể hiện như thế nào cũng chỉ vì lòng yêu nước. Chứ làm sao từ cái chỗ yêu nước mà trở thành một người bán nước hại dân thì em nghĩ chắc không có.
Blogger Thùy Linh lưu ý tới sự thiếu minh bạch ở Điều 88 dành cho tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Qua bài Quyền im lặng, nhà văn Thùy Linh khẳng định rằng nếu nêu đích danh công khai và chia sẻ suy nghĩ về những yếu kém, hạn chế, sự xấu xa bệ rạc của chính quyền trong việc điều hành đất nước mà mắc tội tuyên truyền chống phá, thì gần như người dân Việt Nam đều mắc phải tội này. Tác giả nêu lên câu hỏi rằng đâu là giới hạn để phân biệt tội với những ý kiến phản biện, thậm chí chỉ là lời than phiền, bất mãn do không hài lòng với giới đương quyền. Blogger Thùy Linh nhấn mạnh.
Đưa ra một điều luật để cấp tội công dân không thể là những khái niệm co giãn hoặc tùy thuộc vào quan niệm của một người, vài người hay nhóm người, nhất là những người có nhiều quyền lợi gắn với chính quyền. Điều 88 này còn tồn tại sẽ còn là vòng kim cô, siết lên bất cứ ai có ý tưởng phản biện, có ý muốn bất mãn và có sự bất bình, phẫn nộ về chính quyền. Và thực tế, số người này đang ngày càng gia tăng trước thực trạng đất nước vô cùng bê bối, tê liệt, lụng bại, khủng hoảng, đàn áp vô cớ, vân vân. Sự thiếu minh bạch trong điều tra các vụ án, nhất là các vụ án an ninh, đều theo một lý lẽ là bảo vệ chế độ. Nếu đây là mục đích tốt đẹp thì việc công khai càng chỉ có lợi cho cơ quan điều tra. Còn nếu cơ sở lý luận mơ hồ, thiếu nền tảng thuyết phục, thì nó trở thành cái bẫy giăng khắp nơi, khiến ai cũng có thể bị sập. Hiện tại, chưa có điều luật nào giúp cho người ta tránh được cái bẫy, mà việc kết tội dựa trên tính thiếu minh bạch của một nền pháp luật vừa mơ hồ, vừa đầy tính chủ quan như hiện nay.
Blogger Nguyễn Hữu Vinh cũng nhấn mạnh tới tính mơ hồ, không đàng hoàng của điều luật từng được tận dụng để chụp mũ người yêu nước.
Riêng cái điều 88 bộ luật hình sự thì đã có rất nhiều những cái tiếng nói phản ứng, có rất nhiều những cái yêu cầu từ trong nước cũng như ngoài nước về vấn đề điều 88 bộ luật hình sự là tuyên truyền chống nhà nước, là một cái điều luật mà người ta cho rằng là không được đàng hoàng rõ ràng, bởi vì như thế nào là tuyên truyền, như thế nào là chống nhà nước. Thì tuyên truyền chống được nhà nước hay không thì những cái vấn đề đó đã có rất nhiều người nói đến. Còn riêng tôi thấy rằng là nếu như mà để những cái điều luật mơ hồ trong một cái bộ luật để anh có thể suy diễn và diễn giải những hành động của người dân dù tốt từ xấu hoặc là như thế nào đó theo một cái ý của những cái người cầm quyền hoặc là một cái người nào đó, thì tôi thấy rằng đấy là chưa thể gọi là một cái nhà nước pháp quyền. Cái yêu cầu của một cái nhà nước pháp trị, nhà nước pháp quyền thì không thể để những cái điều mà không rõ ràng minh bạch trong những cái bộ luật hoặc là trong những cái điều luật để mà làm người dân phải cảm thấy là khi nào cũng bị gò bó vì cái điều như vậy.
Có lẽ bối cảnh như vừa nói khiến tác giả Hoa Quỳnh không khỏi hình dung ra rằng Việt Nam nhà tù lớn, lãnh đạo những tên cai tù. Qua bài tựa đề như vừa nói, tác giả lưu ý tới tình trạng giới cầm quyền bắt giữ người trái phép, bỏ tù những người yêu nước, bất đồng chính kiến một cách vô tội vạ bằng những bản án khắt khe, vô nhân đạo, và rồi đưa họ vào nhà tù nhỏ biệt giam trong một nhà tù lớn của xã hội Việt Nam. Tác giả Hoa Quỳnh nhận xét.
Tất cả người Việt Nam, ngoại trừ những tên cai ngục là những kẻ đang nắm chính quyền trong đảng Cộng sản, đều là những tù nhân trong một nhà tù vĩ đại của thế kỷ 20. Gần 87 triệu người Việt Nam đã nhận ra rằng họ là những tù nhân ngay trên chính quê hương mình. Họ là những tù nhân đích thực vì họ đã bị tước đoạt tất cả những quyền căn bản tối thiểu của một công dân. Họ bị cướp đi quyền tự do để sống như một con người. Không được nói, không được nghe, không được suy nghĩ, không được bày tỏ quan điểm của mình, không được đi lại tự do. Đi đâu làm gì cũng bị theo dõi, trình rập, đàn áp, bắt giữ như một tội phạm. Khi những người công dân bị bắt giữ tùy tiện, trái phép, thì chẳng có ai bênh vực họ, vì họ đã mất cái quyền làm người công dân của họ từ lâu rồi.
Trong khi tướng Nguyễn Trọng Vĩnh như vừa nêu, nhắc tới chuyện Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam, khiến làm sao ngăn được tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam, và ai là người yêu nước lại không phẫn nộ chống Trung Quốc, thì tác giả Hạ Đình Nguyên lưu ý đến những lời nói dối thật là hoành tráng của giới cầm quyền trong nước qua bài tựa đề Hãnh Tiến trên sự nói dối hoành tráng. Tác giả mở đầu rằng hiện nay người dân Việt rất căm giận khi Bắc Kinh tiến quân đánh Việt Nam, tiếp tục chiếm đóng biển đảo của Việt Nam và hàng ngày đe dọa chủ quyền của quê hương ta. Tác giả đặc biệt đề cập tới sự phẫn nộ bội phần khi giới lãnh đạo Việt Nam tỏ ra thân thiện với cách ứng xử giống như là nhu nhược trước nhà cầm quyền Bắc Kinh. Trong khi đó, người dân Việt không hề biết những gì đã và đang diễn ra trong thỏa thuận giữa hai bên, trong bối cảnh quê hương Việt Nam bị phương Bắc xâm lấn ngày càng đáng ngại, thế nhưng được che đậy dưới chiêu bài hợp tác chiến lược toàn diện trên nền tảng chủ nghĩa xã hội, đảng Cộng sản, qua những cuộc tiếp xúc liên tục giữa giới lãnh đạo hai nước, kể cả việc mới đây nhất phía Việt Nam chấp nhận hợp tác báo chí với đảng Cộng sản Trung Quốc để tuyên truyền, giáo dục nhân dân Việt Nam, chống lại những luận điệu tuyên truyền sai trái, phá hoại sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Tác giả Hạ Đình Nguyên thắc mắc.
Tôi nghĩ rằng đây là cái cách tuyên truyền của bên Trung Quốc thôi. Còn nhà nước Việt Nam mà không hiểu tại sao lại để ảnh hưởng một cách kỳ lạ như vậy. Tự nhiên mà đi mời người ta về để giáo dục nhân dân mình, tôi thấy nó quá lạ. Còn nếu mà nói về cái chuyện là sự liên kết về chủ nghĩa xã hội cũng là cái chuyện kỳ luôn. Chẳng có nước nào giống nước nào hết, mà lại đi hợp tác với cái giáo dục. Đây là cả một cái sự nghịch lý, cũng nghịch lại một cái truyền thống. Tại sao mà để cho họ sang, họ giáo dục mình? Khi mà nhà nước Việt Nam ra cái luật biển thì họ đã chửi, họ đã bảo rằng mà cái tờ hề lố bịch. Nhà nước mình không có nói gì lại hết. Cái tờ Time báo tiếng Anh và cái tờ báo Hoàn Cầu cũng đã chửi Việt Nam. Thì mình có làm gì mà đi giáo dục được họ bên kia.
Tác giả đặc biệt lưu ý tới quyền tự do báo chí của người dân trong nước, được ghi trong Hiến pháp Việt Nam thì không được thực thi, mà lại chính thức đưa cái quyền tuyên truyền và giáo dục của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào để cùng giáo dục nhân dân Việt Nam. Tác giả Hạ Đình Nguyên khẳng định rằng nhân dân Việt Nam có thể học tập ở bất cứ ai, nhưng không chấp nhận sự giáo dục của bất kỳ ai. lòng yêu nước thuần khiết của nhân dân Việt Nam là có sẵn. Nhân dân Việt Nam không cho phép kẻ khác đứng ra bẻ ghi cho lòng yêu nước của mình theo màu sắc của họ. Lãnh đạo của hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc muốn có một tiếng nói chung, là tiếng nói chung nào? Việt Nam, Trung Quốc là hai nước riêng biệt, có sinh mệnh riêng của mỗi quốc gia, có quyền bình đẳng, cùng trong cộng đồng thế giới, và Trung Quốc là một quốc gia xã hội chủ nghĩa giả danh, điển hình đầy đủ các mặt với màu sắc Trung Quốc. Đó không phải là mô hình của Việt Nam, không phải là giấc mơ của nhân dân Việt Nam. Việt Nam có sinh mệnh riêng của mình và đi con đường của mình, nhưng tiếc thay, tất cả đang được thiêu dệt từ những lời nói dối thật là hoành tráng. Vẫn theo tác giả Hạ Đình Nguyên, thì chúng ta đang ở trong một vùng trũng ngập ngụa những điều bất cập, mà ở đó, lá cờ liên kết xã hội chủ nghĩa kiêu hãnh một cách đáng tiếc cứ thế tung bay.
Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với Quỳnh Chi trong tạp chí truyền thanh Câu Chuyện Hàng Tuần.
Quỳnh Chi thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý vị, sinh con ra, cha mẹ nào cũng mong con được lớn khôn, tự cấp sách đến trường. Thế nhưng, đối với gia đình ông Lê Xuân Vệ, thì đây là một ước mơ có thể chẳng bao giờ thành hiện thực. Câu chuyện như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Lê Thị Xoa được bố là ông Lê Xuân Vệ, 52 tuổi, đưa về nhà sau khi vui đùa cùng chúng bạn ở một ngôi nhà bên cạnh. Đi bên cạnh ông Vệ, Xoa bập bõm bước những bước đi còn chưa vững như đứa trẻ lên năm. Dưới ánh nắng chiều, bóng của Xoa chỉ dài bằng một nửa bóng cha hắt trên con đường đất. Nhìn cô gái chỉ cao vừa qua lưng bố, hiếm ai biết rằng đây là một thiếu nữ đã ngoài 20. Ông Vệ vừa cười nhẹ, vừa giải thích về đứa con gái nhỏ nhất nhà.
Cũng vẫn bình thường thôi, nhưng mà ăn yếu. Đứa chỉ nâng bát cơm thôi, thì từ trước giờ chỉ ăn thế thôi, không ăn được nhiều. Thế nó mới không phát triển được.
Vừa lọt lòng vào năm 1992, khắp người của Xoa tím tái như chúng phải cơn gió lạnh lâu ngày. Tuy nhiên, gia đình đã không cho rằng đó là dấu hiệu của trẻ bị suy tim. Bây giờ nhớ lại, ông Vệ có phần tự trách mình đã không phát hiện bệnh của con sớm hơn. Hơn một tuổi, Xoa vẫn chỉ nằm một chỗ, không đi đứng được, mà sức khỏe thì ngày càng yếu kém. Lúc đó, ông Vệ và vợ mới mang con đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương, và được cho biết Xoa bị bệnh tim bẩm sinh.
Có lúc đấy là đi khám siêu âm thì người ta bảo lúc đấy là chưa mổ tim được, về chỉ đợi thôi. Thế đến lúc có chương trình mổ tim thì là nó quá tuổi, 16 tuổi, lại không được mổ nữa.
Ông Vệ nói với sự bồi ngùi, nuối tiếc. Những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, khoa học kỹ thuật ở Việt Nam chưa tạo đủ điều kiện để có thể mổ tim cho Xoa. Đến khi điều kiện khoa học cho phép, thì hy vọng của gia đình ông Vệ cũng tắt đi vì Xoa đã quá lớn. 10 tuổi đầu, Xoa mới chập chững những bước đi khó khăn đầu tiên, như đứa trẻ vừa giáp thôi nôi. Trước đó, Xoa chỉ nằm trên giường, yếu ớt và ít cử động. 20 tuổi, Xoa chỉ quét được nhà và cao chỉ khoảng 1 mét, như đứa trẻ đi mẫu giáo, duy chỉ có khuôn mặt là già đi đôi chút. Tuy nhiên, trí óc của Xoa cũng chỉ chậm chạp như một đứa trẻ chưa vào lớp 1. Ông Vệ chia sẻ.
Không, nó chỉ như là những đứa trẻ thôi, chứ không được như ứng xử như người lớn được. Nhưng mà vẫn tinh, trông vẫn nói được mà ai vào vẫn biết, chỉ có ít nói thôi chứ.
Xoa rất ít nói và ngại tiếp xúc người lạ. Ngoại trừ cha mẹ và ông bà, Xoa ít khi chịu mở lời. Những khi cha mẹ đi làm đồng, Xoa chỉ ngồi một mình với bà, ngoan ngoãn và có phần sợ sệt. Dù đã 20 tuổi, nhưng Xoa chỉ thích xem những chương trình TV của trẻ con. Đôi lúc xem được một vở kịch thiếu nhi hay, hoặc một bộ phim hoạt hình hấp dẫn, là Xoa phá lên cười một mình. Những lúc đó, vợ chồng ông Vệ chỉ biết lắc đầu, vừa thương, vừa tủi.
Lúc nào gia đình thấp thỏm lắm, tại vì nó hơi yếu người cái đã thấy là khác rồi, yếu hẳn rồi. Hôm chưa giờ rời, yếu hẳn luôn ấy. Chỉ nằm không ăn, cháu nó không đi học được, yếu đi chỉ độ vài chục mét đã mệt rồi thì sao đi học được, cũng có đòi đi một vài bận thôi.
Sức khỏe của Xoa thậm chí yếu hơn một đứa trẻ tiểu học. Nhiều lần nhìn thấy bạn bè đi học, Xoa cũng ham thích và đòi bố mẹ cho đến trường. Nhưng chỉ được vài ngày ngắn ngủi thì Xoa lại ôm mặt khóc vì không đủ sức để đến trường, dù trường cách đó chẳng bao xa. Đôi lúc thèm học, Xoa kêu ba mẹ mua sách về để cô tự học, nhưng học được vài chữ thì cơn đau tim lại đến và Xoa đành bất lực nhìn mớ sách vở ngổn ngang một cách tức tối. Cha mẹ Xoa tâm sự, nhiều lần uất ức quá, Xoa muốn tự tử để khỏi phải bị hành hạ bởi căn bệnh quái ác. Mỗi khi buồn, Xoa lại mang quyển truyện tranh ra đọc. Xoa chỉ biết được vài chữ cái để nhận diện được bề sách. Chủ yếu cô nhìn hình và hiểu câu chuyện qua từng nét vẽ. Nhiều lúc Xoa chăm chú cầm que vẽ lại hình của các nhân vật trong truyện với những nét cơ bản và đặt tên cho nhân vật bằng vài chữ cái ít ỏi mà cô biết. Có nhiều quyển truyện Xoa đọc đã nhầu nát nhưng vẫn không tài nào hiểu được nội dung câu chuyện. Xoa thường làm bạn với những trẻ em trong xóm. 20 năm nay, Xoa đã chơi chung với không biết bao nhiêu lớp trẻ. Hễ lớp trẻ này lớn thì lại chơi chung với lớp trẻ khác. Ông Vệ tâm sự.
Thì các lớp cháu lớn xong lại chơi với các lớp cháu nhỏ tuổi. Rồi mấy đứa tuổi chơi xong lại nó lại nhớn, lại thôi, lại chơi với đứa bé.
Có nhiều gia đình cả chị cả em đều là bạn của Xoa. Thậm chí, có gia đình cả dì và cháu đều chơi chung với Xoa nốt. Nhiều lớp bạn của Xoa đã vào đại học, cao đẳng, và có người đã lấy chồng. Duy chỉ có mình Xoa là vẫn phải nắm tay bố mẹ dẫn đi chơi hàng xóm. Đôi lúc phần vì buồn, phần vì căn bệnh tim hành hạ, Xoa lủi thủi ngồi một mình trên thềm mà nhìn lũ trẻ múa hát, ước mong được một cuộc sống bình thường. Vợ chồng ông Vệ rất ít khi phải mua quần áo hay giày dép cho Xoa. Vì thân hình chậm phát triển, Xoa vẫn cứ mặc những gì bố mẹ sắm đã nhiều năm nay. Ông Vệ vừa giễu cợt, vừa cười buồn rằng, nhiều khi nhìn Xoa trong bộ đồ quen thuộc 10 năm không đổi, ông cứ ước sao con mình cũng giống như thánh giống trong câu chuyện ngụ ngôn, có thể vươn vai lớn mạnh vào một ngày nào đó. Thế nhưng, sau những phút tưởng tượng, ông lại lắc đầu trở về thực tại.
Cũng chưa hy vọng được điều đó đó. Nhiều người gọi điện đến tư vấn lắm nhưng mà chưa có cách nào. Chỉ biết bệnh viện người ta hứa hẹn như thế thôi, chỉ chờ đợi có thể mổ tim người không thôi. Còn chả có cách nào. Mới lên cũng lên một bệnh viện Bạch Mai tháng 4 vừa rồi đây này. Nhưng người ta chỉ trả lời chung chung thôi.
Xoa được bác sĩ đánh giá là một trong những trường hợp đặc biệt. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, nếu không mổ kịp thời, thì cơ thể vẫn phát triển, nhưng chỉ sống được khoảng 10 năm. Còn Xoa, cơ thể cô không phát triển, nhưng đã chống chọi được với căn bệnh hơn 20 năm nay. Gia đình ông Vệ cũng lấy làm an ủi phần nào, nhưng cũng không khỏi lo lắng, không biết Xoa có thể chống chọi đến khi nào. Mỗi khi nghe nói ở đâu đó có bác sĩ hay, thầy giỏi, là gia đình ông lại tìm đến. Ông cũng luôn nghe ngóng tin tức về khoa học và chia sẻ bệnh tình của Xoa, với hy vọng sẽ gặp được một người nào đó có thể giúp chữa bệnh cho cô con gái nhỏ bé. Còn vợ của ông Xoa, bà Nguyễn Thị Thỏa, thì không giấu được xúc động khi nói về con của mình.
Cháu nó như thế thì cũng mong cho nó được khỏe mạnh như những đứa bình thường, nhìn các con người ta bình thường, khỏe mạnh lớn, có vợ có chồng, mình nghĩ con như thế tủi thân lắm ý.
Mặc dù là nông dân, nhưng ông Vệ ăn nói lưu loát và khúc chiết. Ông nói đùa rằng những năm dạy chữa cho con gái, cùng các cuộc tiếp xúc với người ngoài, hay những lúc phải tìm hiểu về căn bệnh tim, đã biến ông thành một tùy viên báo chí và một khoa học gia. Khao khát lớn nhất của vợ chồng ông Vệ là được nhìn thấy đứa con gái Úc trong một thân hình thiếu nữ. Khi biết được câu chuyện của mình có thể được nhiều người trên thế giới biết đến, thì ông Vệ mừng như mở cờ trong bụng. Đối với ông, dù chỉ thêm một người biết câu chuyện của mình, thì cũng thêm một hy vọng cho cô gái trẻ. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến và chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại email quynhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi qua Facebook và Twitter xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Sau đây là phần tin tóm lược.
Lại có thể có hai thanh niên Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách mà chính phủ Trung Quốc đang áp dụng với các sắc tộc thiểu số, đồng thời cũng để bày tỏ lòng trung thành của họ với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong khi đó, mới ngày hôm qua, trong cuộc họp báo ở Tokyo, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng chính phủ Bắc Kinh chỉ chú tâm đến việc tìm cách chỉ trích ngài, chứ không quan tâm đến chuyện tìm hiểu nguyên nhân tại sao người Tây Tạng tự thiêu liên tục diễn ra. Báo cáo của toán chuyên viên Liên Hợp Quốc cho hay, trong hai năm liền, Bắc Hàn được xem là trúng mùa, nhưng tình trạng thiếu hụt thực phẩm vẫn diễn ra, cần sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Báo cáo còn nói rằng, chính phủ Bắc Hàn đương thời vẫn gặp nhiều khó khăn để có đủ thực phẩm nuôi 24 triệu dân. Tân lãnh tụ lực lượng nhân dân nổi dậy của Syria đã bắt đầu chuyến đi nhằm tìm sự ủng hộ của cộng đồng thế giới. Ông Al-Kabir, người mới được chọn để lãnh đạo Liên minh Cách mạng và Đối lập Syria, kêu gọi các binh sĩ buông súng để quay về với nhân dân và các bộ tộc đoàn kết lại. Ông nói rằng ông tin tưởng ngày thành công không còn bao xa. Tổ chức mang tên Liên minh Cách mạng và Đối lập Syria thành hình sau những cuộc vận động do Hoa Kỳ và Qatar chủ xướng. Các nhà kinh tế nói rằng giới đầu tư thế giới đang trông chờ vào những quyết định của chính phủ Hoa Kỳ và những nước sử dụng đồng euro, xem các lãnh đạo những nước này giải quyết ngân sách của họ ra sao. Trong thời gian chờ đợi, sinh hoạt của thị trường chứng khoán mọi nơi đều chậm lại, mức mua bán chứng khoán giảm. Mọi người tin rằng, cho đến khi có tin tốt lành, lúc đó thị trường mới sôi động trở lại.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình phát thanh sáng nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình mà quý vị yêu thích. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý vị một ngày mới thật vui tươi và an lành. Toàn ban cùng hòa ái xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.